thưa quý thính giả, hôm nay ngày 3 tháng 8, lễ Thánh Susanna, Đồng Trinh Tử Đạo và Thánh Philippe Benizi. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về tiểu sử của các ngài với giọng đọc của Maria Kim Thúy và Anna Bích Vân.
Thánh Susanna, Đồng Trinh Tử Đạo. Nếu danh từ Susanna theo tiếng Hy Bá có nghĩa là hoa huệ, thì quả thực thánh nữ đã sống đúng biểu tượng của hoa huệ, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Thực thế, tuy là một thiếu nữ nhan sắc kiều diễm, sống trong cảnh đài các phong lưu, nhưng ngài đã biết khinh chê bà vinh hoa phú quý trần tục, để chỉ say mê yêu mến Chúa Giêsu, đấng đã chịu đóng đinh và chết trên khổ giá tình yêu. Thánh Susanna xuất thân từ một gia đình quý tộc ở Roma. Tuy hãnh diện là cháu Đức Giáo Hoàng Caio và thuộc hoàng tộc Diocletiano, nhưng không vì thế mà thánh nữ mất vẻ khiêm tốn, tính nhu mì và lòng đạo đức. Thánh nữ mồ côi mẹ từ nhỏ, nhưng nhờ sự tận tụy giáo dục của ông thân sinh, Susanna đã hấp thụ được nhiều đức tính cao đẹp, nhất là tâm tình đạo đức chân thành. Tâm hồn can đảm và đạo đức của Susanna mỗi ngày một triển nở nhờ những trang thánh kinh, giáo phụ và đặc biệt hơn cả là hạnh các thánh. Vì theo ngài, hạnh các thánh là gì nếu không phải là những tấm gương phản chiếu phần nào con người toàn diện của Chúa Giêsu? Tìm hiểu và theo gương các thánh bằng những tích truyện chưa đủ, thánh nữ còn muốn chứng kiến tận mắt những di tích lịch sử như những vật dụng của các thánh, những dụng cụ tra tấn. Đặc biệt, ngài ưa thích đi kính viếng và cầu nguyện sốt sắng trong những hang tọa đạo. Mỗi lần kính viếng như thế, ngài lại cảm thấy được ơn Chúa thúc đẩy để mỗi ngày một bay bổng lên đỉnh trọn lành. Tâm hồn đạo đức thánh thiện của Susanna càng được dịp triển nở hơn khi ngài được Đức Giáo Hoàng Caio là bác ruột giảng dạy đức tin và những chân lý trong đạo cho. Năm 15 tuổi, tuổi mà cũng như mọi thiếu nữ khác, thánh nữ phải đương đầu với bao nhiêu cơn phong ba bão táp của tâm hồn. Nhưng nhờ đức tin vững vàng, đức cậy vững chắc và đức mến nồng nhiệt, thánh nữ đã tìm được cho mình một hướng đi là tận hiến đời sống phụng sự Chúa. Tìm lấy một hướng đi ở tuổi 15, đó là một băn khoăn xao xuyến nhất nơi tâm hồn thánh nữ. Vì theo ngài, thua ván bạc canh bài, thất bại một cơ hội còn có thể gây dựng lại được, nhưng hỏng cuộc đời là hỏng tất cả. Vì thế, khi tìm được con đường tu đức nói trên, thánh nữ vui mừng khôn tả. Và một ngày kia, trong lúc sương mù còn bao phủ giáo đô Roma, thì gót chân xinh tươi của người thiếu nữ đã bước thoăn thoắt lên đền thờ. Dưới chân bàn thờ, thiếu nữ khiêm cung quỳ khấn quyết sống đồng trinh, chọn cho Chúa làm bạn trăm năm, làm phần gia nghiệp vĩnh cửu. Và ngài quyết sống trung thành với lý tưởng cao quý đó, mặc dầu phải chịu đựng những thử thách cam go. Thực vậy, khi Valeria, vợ của tiểu vương Galerio qua đời, thì hoàng đế Diocletiano có ý muốn cho tiểu vương con nuôi ông tái hôn với Susanna. Để đạt được mục đích đó, Diocletiano đã phái Claudio đến gặp ông Cabinio là thân sinh của thánh nữ, mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu. Claudio đến nói với ông Cabinio: "Tôi hân hạnh đưa tin cho ông hay. Các hoàng đế ủy thác cho tôi nhiệm vụ thắt chặt mối tình giao hữu giữa gia đình ông và gia đình tiểu vương Galerio, vì tiểu vương muốn cầu hôn với Susanna ái nữ của ông. Thưa ông, đó là cầu thang danh vọng, làm vinh dự cho ông và ái nữ ông. Tôi thiết tưởng mối tình thông gia này không có gì trở ngại khiến ông từ chối." Trước mối thịnh tình hiếm có đó, ông Cabinio không từ chối cũng không ưng nhận, vì ông biết rằng việc hôn nhân đâu phải quyền quyết định của cha mẹ. Ông bèn thưa với sứ giả nhà vua để hỏi ý kiến Susanna xem sao. Rồi ông vào phòng trong hỏi con. Này con, hoàng đế Diocletiano ngỏ ý muốn cho con kết hôn với tiểu vương Galerio. Con nghĩ sao? Thừa biết Galerio là con người ngoại đạo, nham hiểm, lại ác cảm với người công giáo. Hơn nữa, vì đã khấn giữ mình đồng trinh nên thánh nữ trả lời. Thưa cha, con không thể theo ý hoàng đế dù với giá nào. Vì như cha biết, con là người công giáo. Con quyết không kết bạn với tiểu vương Galerio ngoại đạo. Và con lại đã khấn giữ mình đồng trinh. Vì thế, con thà chết từ đạo, chẳng tha lỗi lời hứa với Chúa mà mất phúc đồng trinh. Thấy con cương quyết, ông Cabinio bèn đến trình bày sự việc với Đức Giáo Hoàng Caio. Nhưng khi thấy lập trường vững chắc của Susanna, ngài liền đến tận nơi nói với cháu. Vì cháu đã hiến thân cho Chúa, vậy cháu hãy trung thành với điều đã thề nguyền, hãy vững vàng cậy chồng. Sau đó, ông Cabinio trở ra nói với sứ giả Claudio về xin hoàng đế để giãn lại ý định một thời gian. 3 ngày sau, sứ giả Claudio trở lại tiếp tục cuộc thương nghị. Trước mặt Đức Giáo Hoàng Caio và ông Cabinio, sứ giả nhà vua hăng hái thuyết phục. Ước chỉ không có gì làm cho quý ngài mù quáng không trông rõ vấn đề. Xin các ngài hãy xử sự sao cho khôn khéo để chúng tôi khỏi thất vọng và khỏi dùng tới những biện pháp cứng rắn. Ông Cabinio cho gọi Susanna ra hầu chuyện. Bước chưa tới phòng, thánh nữ đã thong thả nói cương quyết. Tôi chỉ đính hôn với một người duy nhất là Chúa Giêsu Kitô. Ngài là chính sự trong sạch của tôi, của mọi tín hữu. Những kẻ thờ tà thần như ông Claudio, tiểu vương Galerio đều bẩn thỉu và là con cái của sự nhớp nhúa. Rồi ngài quỳ xuống cầu nguyện. Lạy Chúa của những kẻ đồng trinh, xin nâng đỡ con luôn trung thành với Chúa. Con chỉ muốn yêu và đính hôn với một mình Chúa thôi. Thật không gì quyến rũ bằng hương sáng và không gì mạnh mẽ bằng ơn Chúa. Qua lời lẽ và hành động của Thánh Susanna, ơn Chúa đã cải hóa được sứ giả Claudio. Ông đã cảm phục nhân đức của Thánh Nữ và xin Đức Giáo Hoàng Caio cho nhập đạo. Trong lúc đấng đại diện Thiên Chúa vui mừng vì được thêm một con chiên nhập đoàn, thì Hoàng đế Diocletiano buồn phiền vì không thấy sứ giả trở về. Hoàng đế lại phái Massimo, em ruột của Claudio, đến thăm dò công việc và tiếp tục thương nghị. Nhưng vua phải thất vọng vì Massimo đã nghe lời khuyên của Đức Giáo Hoàng Caio xin chịu phép rửa tội theo gương người anh. Sự việc đến tai hoàng đế, ông tức giận đến nổi khùng và không còn muốn suy nghĩ gì hơn là trả thù những người mà ông cho là cứng đầu và phản bội. Ông hạ lệnh đẩy đi xa gia đình Claudio và Massimo, đồng thời bắt giam ông Cabinio và Susanna, con gái ông. Sau 55 ngày bị giam cầm, Susanna được tự do. Nhưng về sau, sợ ảnh hưởng của thánh nữ ngày một lớn mạnh, nên ngày 11 tháng 8 năm 295, Hoàng đế Diocletiano sai một đao phủ tới hạ sát thánh nữ tại tư gia. Xác thánh nữ được mai táng trọng thể tại phòng riêng dưới quyền chủ tọa của Đức Giáo Hoàng Caio. Nơi đây sau thành một nhà thờ nguy nga dâng kính thánh nữ. Lạy Thánh Susanna, người đã từ bỏ vinh hoa phú quý trần tục, hy sinh hãm mình và quyết bảo vệ đức đồng trinh, xin cầu nguyện cho chúng con, mỗi người trong địa vị của mình, được ơn trong sạch và quyết phụng sự Thiên Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Thánh Filippe Benizi. Thánh Filippe Benizi sinh ngày 15 tháng 8 năm 1233 tại Florentia, nước Ý. Filippe trở thành bác sĩ khi mới 19 tuổi và ngài đã mở một phòng khám bệnh tại quê nhà. Chỉ một năm sau, Philippe Benizi bỏ nghề bác sĩ và xin gia nhập hội dòng Tôi Tớ Đức Mẹ. Philippe Benizi được thụ phong linh mục tại Siena năm 1258. Chẳng bao lâu, cha Philippe Benizi trở nên rất nổi danh vì tài thuyết giảng. Ngài cũng phục vụ hội dòng với chức vụ tập sư và bề trên. Năm 1267, Philippe Benizi được bầu làm bề trên tổng quyền của hội dòng, dù ngài đã cố gắng từ chối việc đề cử này. Philippe Benizi đã chăm chỉ làm việc để thiết lập quy luật của dòng, và người ta rất ngưỡng mộ Philippe vì đời sống thánh thiện. Cha Philippe Benizi cũng được ơn làm nhiều phép lạ. Năm 1268, Đức Thánh Cha Clemente đệ tứ qua đời, và cha Philippe Benizi là một trong những ứng viên sẽ được chọn lên kế vị. Sợ rằng mình sẽ có thể đắc cử, Philippe Benizi đã chạy trốn vào một hang động và ẩn mình cho tới khi Đức Gregorio thứ 10 được chọn. Do đức khiêm nhường và lòng yêu mến, cha Philippe Benizi đã đem nhiều người trở về với giáo hội. Ngài cũng là người hay giải hòa. Về cuối đời, cha Philippe xin từ chức bề trên tổng quyền, và cha đã sống những ngày cuối đời tại một căn nhà khiêm tốn và nghèo khó của dòng. Cha Philippe Benizi đã qua đời tại đó vào ngày 22 tháng 8 năm 1285. Ngài được tôn phong hiển thánh năm 1671. Như thánh Philippe Benizi, chúng ta hãy cố gắng trau dồi những đức tính đơn thành và khiêm tốn. Những đức tính này giúp chúng ta tin tưởng vào Chúa chứ không vào mình. Và cũng với đức tính này, chúng ta sẽ nên gương thánh thiện đích thực cho người khác.
Này Chúa ơi, tâm hồn con thao thức suốt cánh thâu, chẳng mong sao như đàn này khao khát nước nguồn trào. Này Chúa ơi, xin nghe thương mau đến thăm viếng con, vì con đây đang ngoài mong Chúa đến thăm hồn. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời, để đáp ơn tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiết con đến một lần nữa, là con quyết luôn theo Ngài. Này Chúa ơi, xin nghe thương ban phúc cho con luôn, dù ra sao không bội ơn Thiên Chúa ban đầy tràn. Dù thân tin nhưng về tâm tin Chúa luôn thứ tha, tình cha thương ôi tình thương không bên không bờ. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời, để đáp ơn tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiết con đến một lần nữa, là con quyết luôn theo Ngài. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời, để đáp ơn tình Ngài.